Kính thưa ban giám đốc nhà hàng chay Manila, kính thưa quý anh chị, đề tài chúng tôi được ban tổ chức đề nghị chia sẻ với quý anh chị là những điều cấm kỵ trong hôn nhân. Có lẽ quý anh chị sẽ đặt ra câu hỏi là một ông thầy tu vào chùa từ tuổi 14, chưa từng lập gia đình, lấy đâu có kinh nghiệm hôn nhân mà nói. Đó là một câu hỏi rất chính đáng. Để giải tỏa các thắc mắc mang tính là chuyên môn đó đó, chúng tôi xin tự giới thiệu. Kể từ năm 2002, sau khi tốt nghiệp chương trình du học tại Ấn Độ về, chúng tôi trong 10 năm qua phải bất đắc dĩ làm công việc tư vấn, trong đó có tư vấn về hôn nhân và hạnh phúc gia đình. Trung bình cứ mỗi tuần á có 3 trường hợp tư vấn về hôn nhân, rồi người này báo người khác, rồi mỗi khi những người Phật tử thân quen có trục trặc hôn nhân của họ đứng trước bờ vực thẳm thì họ đến để nhờ tư vấn, với niềm hy vọng rằng là có thể sử dụng các thông tin và kiến thức được tư vấn này tháo mở một phần nào hay trọn vẹn các cái gút mà quan hệ hôn nhân đang bị vướng phải. Và trước khi tư vấn chúng tôi lúc nào cũng yêu cầu cả hai bên là càng tốt, và tối thiểu mỗi một bên hãy trình bày các cây gút và những khó khăn mà mình phải chịu đựng với người còn lại. Cũng nhờ khi lắng nghe được những tình tiết, phần lớn là những câu chuyện có thật trong quan hệ hôn nhân, mà chúng tôi cảm thấy rằng là việc chia sẻ nó đó, đứng từ góc độ của một nhà tư vấn, không phải là khó khăn lắm. Trên tinh thần này, chúng tôi xin trình bày 5 điều tối kỵ. Và do đó, ai đang trên con đường chuẩn bị chọn một người ý trung nhân làm hoặc vợ hoặc chồng, càng phải lưu tâm. Và ai đã có một giai đoạn hạnh phúc trong hôn nhân cũng đừng nên vì thế mà ỷ lại, hãy nên tiếp tục nuôi dưỡng đó bằng sự vẫy tay chào vĩnh viễn với 5 điều cấm kỵ sau đây. 1. Thói keo kiệt thời gian với bạn bè. Theo chúng tôi, hôn nhân trong bối cảnh xã hội hiện đại, dưới sức ép của cơ chế kinh tế thị trường, con người đó đã bị máy móc hóa và trở thành cái máy một phần nữa. Thời gian theo phần lớn những người tham gia các loại hình hoạt động xã hội, và nhất là trong lĩnh vực kinh doanh, thường biện hộ rằng tôi không có đủ thời gian cho người thân thương, ở đây hoặc vợ hoặc chồng. Biện hộ đó nhìn từ góc độ đơn giản đó, nó có vẻ rất là hữu lý. Tôi phải giao dịch, ký hợp đồng, tiếp xúc với khách, chiều khách và thỏa mãn các yêu cầu được sếp hoặc là cấp trên mình phân công. Nếu tôi không thỏa mãn các điều đó, cơ hội nghề nghiệp của tôi sẽ bị đánh đố, và cơ hội thăng tiến xã hội của tôi có thể bị trở ngại. Thì cứ như thế, con người lao vào công việc như là một cái máy, kết quả là ta mất dần thời gian và không quan trọng thời gian dành cho người thân. Đó là sự sai lầm trong hôn nhân. Để phá vỡ thói quen tiêu cực này đó, chúng tôi đề nghị quý vị lưu tâm các điều sau đây. 1A, đừng nên xem TV, nghe radio và đọc báo quá nhiều. Rất nhiều người trong chúng ta cứ nghĩ rằng là tất cả những cái thông tin như vừa nêu đó, nó có phần rất quan trọng cho đời sống hạnh phúc tinh thần. Nhưng trên thực tế đó, cái nhu cầu tiêu thụ về thông tin của con người đó là ở một mức độ rất ít. Vượt ra khỏi cái ngưỡng mức độ đó, với thời gian cho phép nhất định, việc càng đọc, càng nghe, càng xem sẽ dẫn đến tình trạng bão hòa bộ não, và do đó ta không thể nào tiếp tục tiêu thụ thêm bất cứ một thông tin cần thiết, có giá trị. Do đó mỗi buổi sáng ta chỉ cần xem 10 phút về thông tin, hay là nghe chương trình kênh nào đó mà mình cảm thấy đáp ứng được các cái nhu cầu thông tin cần thiết. Ngoài ra ta đừng nên phí phạm quá nhiều thời gian cho việc đó, bởi vì làm như thế ta không còn đủ thời gian cho vợ hoặc chồng, từ đó gần như là trở nên lạnh lẽo, mất ấm cúng, tình ân thương cạn dần cạn mòn. Và cũng một điều nên tránh là đừng nên gọi điện thoại quá nhiều, nghe điện thoại quá nhiều, nói điện thoại quá nhiều. Chị phụ nữ có thói quen khi được quảng cáo 3 trong 1, điện thoại quảng cáo, sim quảng cáo thường rẻ tiền, và người ta có thể cho những cái gói khuyến mãi 1 tiếng đồng hồ chỉ có một số tiền nhỏ thôi. Dạ gì mà không nói, nói tha hồ, nói thoải chí tan mồng, mà nói càng nhiều là càng căng thần kinh và thời giờ dành cho người thân thương hết. Cho nên là khi đi với vợ chồng hoặc là bạn tình, gặp một người bạn thân, ta không nên dừng lại nói chuyện quá lâu, bởi vì người đang đi sẽ có cảm giác bị bỏ rơi, và tình cảm đó dẫn đến một sự hụt hẫng tâm lý rất lớn. Tình yêu theo đó sẽ phai nhạt. Một B, cả buổi hoặc suốt ngày không hề giao tiếp với bạn đời. Có nhiều người biện hộ rằng là tôi đang phải đầu tư một dự án, chương trình, kế hoạch, cho nên thời gian không còn nữa. Sự hiện hữu của người thân thương đó ở bên cạnh mình trong cùng một căn nhà mà trước đây đó, khi có sự đồng hành đó ta cảm thấy hạnh phúc, thì bây giờ nó trở nên vô nghĩa, và có nhiều người có cảm giác rằng là sự đồng hành đó trở thành là một chướng ngại vật. Cho nên phớt lờ tất cả. Đàn ông thì khi mà đam mê vào một việc gì đó rồi đó thì hiếm khi màng đến việc xung quanh, và do vậy cái tương quan vợ chồng đó sẽ trở nên bị khập khiễng. Hy sinh nào cũng có những giới hạn của nó. Chị em phụ nữ sống về cảm xúc, chồng và con á là cái mối xây hạnh phúc đối với họ. Do đó khi lập gia đình rồi thì phần lớn có khuynh hướng chăm sóc mái ấm hơn là buông tẩu bên ngoài trong tương tác xã hội. Vậy dầu cho đầu tư công việc mang tính cần thiết cho bản thân hay là cho tương lai, mà quên đi thời gian dành cho người thân là có vấn đề. Vì đó cứ suy nghĩ sau 2 tiếng làm việc, nếu đang có mặt ở nhà, thời gian nghỉ giờ nào nên dành cho người thân thương. Đó cũng là một cách giải trí, làm cho mình thoát ra khỏi cái mối quan tâm mà vốn đè nặng cảm xúc về một công việc theo đuổi còn dễ dàng. Cảm giác bị bỏ rơi sẽ làm cho rất nhiều người có khuynh hướng ngoại tình trong tâm tưởng. Đang khi rất nhiều người theo đuổi, sẵn lòng, chiều chuộng, ga lăng, nâng đỡ, quan tâm, mình ho một tiếng, người ta cũng cảm thấy nhót tim. Đang khi vợ chồng thật thì chẳng có bạn lòng gì, thậm chí là ngồi ở trong bệnh viện, cấp cứu ở trên giường, có nhiều ông chồng, bà vợ cũng chẳng hề quan tâm, nghĩ rằng người còn lại của mình có thể tự lo lấy việc ấy. Cái tổn thất đó sẽ giết chết hôn nhân. Một C, chê với bạn thân nhiều hơn là bạn đời. Khi lập gia phất rồi đó, mỗi người có một cái hệ quy chiếu, đó là gia đình. Hệ quy chiếu này ta giữ với một bán kính càng ngắn chừng nào thì lợi ích trong hạnh phúc hôn nhân và duy trì nó sẽ có thể được đảm bảo. Còn ai mở cái bán kính quá dài, quá rộng, thêm cái tương quan xã hội để kết nối thêm những người bạn mới, nhiều chừng nào đó thì hạnh phúc gia đình sẽ bị thu ngắn theo chiều tỷ lệ thuận. Do đó, mặc dù hôn nhân không phải là cách đoạn tuyệt xã hội, nhưng mà lúng lúc trong các tương quan xã hội mà thiếu cái cương ghi lại thì hạnh phúc không thể nào có mặt được trong quan hệ vợ chồng. Do đó hãy tiếp bạn trong lúc cần, với thời gian cần thiết thôi, chứ đừng có quá đà. Sự xa đà trong thời gian tiếp bạn sẽ làm cho người còn lại cảm giác là mình không quan trọng nữa. Đang khi nhiều bà vợ muốn chồng xem mình là số một, nhiều ông chồng cũng muốn xem và được xem mình là hơn hết. Còn các bạn bè, thậm chí là người thân trong quan hệ họ tộc và quan hệ bạn hữu cũng chỉ là thứ yếu thôi. Một đi, tránh về muộn thường xuyên. Thường là chị phụ nữ hiếm khi có nhu cầu về muộn, ngoại trừ đang lúc ngoại tình. Đàn ông giàu không ngoại tình, việc về muộn cũng khó, không thể xảy ra. Họ ngoài quan hệ vợ chồng và con cái, còn có bạn bè, họ nghiện các không gian rượu, đến đó để tâm sự, giải bài, chuyện trong nhà ngoài phố. Mà đang khi ở công sở hay là trong tương quan xã hội khác đó, thì họ không có cơ hội để thể hiện ra cho chị em phụ nữ. Cái nhu cầu nghiện không gian bạn bè đó đã làm cho rất nhiều quý ông mất dần thời gian dành cho vợ và các con. Và nhiều đại gia chung thủy với vợ nhưng lại không có thời gian ở với vợ. Sau khi phát hiện vợ có một người khác á, tá hỏa, thì lúc đó hạnh phúc đã bắt đầu sa dần, sa mòn rồi. Vì đó, dành thời gian cho người thân để ta khỏi phải nuối tiếc những mất mát có thể xảy ra vì ta thiếu chăm sóc họ. Thì đó là một trong những điều mà chúng tôi rút được từ các mối quan hệ hôn nhân đổ vỡ đến tư vấn. Hai, thói gia trưởng và cực đoan. Trong bối cảnh từ thế kỷ thứ 20 trở về trước, chồng thường được xem là trụ cột kinh tế gia đình, vợ do vậy thường bị xem thường. Vì đó mọi quyết định trong nhà ngoài phố thường nằm trong tầm tay của người chồng. Cũng từ cái quan niệm này mà Nho giáo cho rằng là vợ là ngoại tộc, bên vợ là bên ngoại, và chồng mới là bên nội, tức là chính yếu. Tất cả những quan hệ về bên chồng á cũng là quan trọng hơn. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, chủ nghĩa bình đẳng giới tính và các cái hình thức công bằng xã hội như là một cái quyền căn bản của con người được đề cao, thì ta thấy là cái khuynh hướng này đó, nó bắt đầu nó gần với đạo Phật từ 26 thế kỷ về trước. Vì đó chị em phụ nữ có cơ hội tham gia các hoạt động chính trị, giáo dục, văn hóa, xã hội và các nghề nghiệp mà họ thích hoặc là xem như là một sở trường. Thì lúc đó đó, cái nhu cầu gia trưởng và cái thế gia trưởng của các ông chồng bắt đầu giảm dần đi. Ở một số tình huống ngược lại, một số chị em thành đạt đã đóng vai trò gia trưởng và chồng á trở thành là một cái vật xây theo cái tính gia trưởng này thôi. Đổ vỡ trong quan hệ hôn nhân gia trưởng từ phía đàn ông đã cao trong thời đại, đổ vỡ trong các hôn nhân mà người vợ là gia trưởng lại càng cao hơn nhiều so với tình huống trước. Do đó, tính gia trưởng trở thành như là một mối đe dọa của mối hôn nhân bền vững. Do đó ta càng tránh các điều sau đây. 2A, tránh thái độ mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Là vợ hoặc chồng, nếu ta không thấy hôn nhân là mối quan hệ không có thắng và thua, ai ứng xử lấy cái quyền kinh tế, quyền tài chánh của mình trong gia đình để buộc các thành viên còn lại phải tuân thủ theo, thì hạnh phúc sẽ là một cái gì đó khó có thể được đảm bảo. Vai trò nội trợ không phải là vai trò kém và thấp như đã bị chà đạp. Trong chữ Hán á, an được phối kết bởi hai bộ phận. Bên trên á, là chữ miên, tức là mái nhà. Bên dưới là chữ nữ, tức vai trò làm mẹ, làm vợ, làm chị gái, em gái, con gái, cháu gái. Như vậy, khối óc, bàn tay và đóng góp của chị em phụ nữ với vai trò mẹ và vợ là rất quan trọng trong việc xây dựng mái ấm gia đình. Và do vậy luật pháp ngày nay đã quy định những công bằng. Vợ mặc dầu không hề tạo ra kinh tế, nhưng kể từ khi sống chung, toàn bộ tài sản có được từ phía chồng được xem là tài sản chung của hai bên. Cho nên khi ly dị, người ta phải dựa vào nguyên tắc này để phân chia tài sản, nhằm giúp cho người nội trợ, phần lớn là chị phụ nữ, và trong một số tình huống hy hữu là đàn ông, có được các cái quyền để tiếp tục tồn tại phát triển mà không bị phải thiệt thòi. Do đó ai đóng góp tài chính cho gia đình á, nên nghĩ rằng là cách để ta chăm sóc hạnh phúc của bản thân. Và đây là quan điểm vô ngã về vị tha. Đức Phật đã dạy như là yếu tố ứng dụng trong gia đình á, sẽ mang lại hạnh phúc ở mức độ lớn hơn. 2B, đừng quá chấp nhất vào sự phân công lao động trong gia đình. Dĩ nhiên phân công lao động là một cách thức để mỗi người đảm trách cái phận việc của mình. Nhờ đó đó, mọi thứ đó nó được trôi chảy thuận lợi, để cho cả vợ lẫn chồng không phải mất quá nhiều thời gian để đạt được một mục đích cao thượng nào đó, hay là giá trị hạnh phúc mà cả hai cùng theo đuổi. Khi tách bạch một cách quá sạch sòi đến độ trở thành chấp mắt, vợ và chồng có thể xem những việc mà bên kia chưa thực hiện được là một cái cớ để nói nặng nói nhẹ lẫn nhau, và do vậy hạnh phúc trở nên bị mất. Sanh nạnh trong tình bạn làm cho tình bạn đổ vỡ. Sanh nạnh trong phân công lao động với quan hệ vợ chồng sẽ làm cho tình vợ chồng đó như là những đối tác mà quyền lợi và trách nhiệm á bị đưa ra quá rất rồi, cho nên cái tình yêu và tình cảm thông thường mà hai bên cần chia sẻ đồng hành giúp đỡ lẫn nhau mất dần. Ước định về một sự phân công lao động là cần thiết, nhưng mà chấp vào nó để lấy nó làm một cái cơ sở trách móc, phê phán, hoặc là không ưa thích ngược lại, hay là kết tội lên án người kia, thì hạnh phúc chắc chắn sẽ bị khai tử thôi. Linh động và hỗ trợ cho nhau là yếu tố mà Đạo Phật dạy. Ví dụ như hôm nào người vợ đóng vai trò nội trợ bị bận hoặc là bị bệnh, chồng có thể cán đáng công việc này. Sau thời gian lành bệnh đó, thì hạnh phúc sẽ được gắn bó và thiết chặt hơn. Và tương tự khi chồng mà bận việc gì đó quá, vợ phải kiêm nhiệm luôn vai trò của chồng, vừa làm mẹ vừa làm cha ở nhà, mà về nhà lại đi kể câu chuyện đó cho chồng, thì hạnh phúc không thể nào mà nó được nuôi lớn được. 2C, tránh tình trạng áp đặt thói quen của mình lên người còn lại. Đây là sai lầm mà phần lớn chúng ta có thể vấp phải. Tính chủ quan của con người cho phép người đó suy nghĩ rằng phương pháp, cách thức tiếp cận và giải quyết vấn đề của mình ưu thế hơn, có kết quả tốt đẹp hơn là phương pháp và cách tiếp cận của người còn lại. Càng châu đầu vào cái việc xác định tính ưu thế đúng và sai, tốt và xấu, nên và không nên trong quan hệ vợ chồng sẽ làm cho quan hệ vợ chồng ngày càng căng thẳng. Do đó phải ứng xử hết sức là hỗ trợ, hợp tác và phải biết tương nhượng nhau trong một số tình huống cần thiết để ta duy trì hạnh phúc. Ví dụ chồng mà hơn vợ cái đầu, bỏ đi tính gia trưởng đó, thì hạnh phúc gia đình đó thường được đảm bảo như keo sơn. Vợ mà ngang với chồng một cái đầu thì tính bội phục ở chồng là không có đó, thì hạnh phúc đó nó sẽ bị giảm dần giảm mòn vì chồng bị suy nghĩ rằng là một người rất bình thường. Mà chứ phụ nữ thì thường xem chồng như là cái cây để mình tựa vào trong quan hệ ở phần lớn các tình huống. Khi vợ hơn chồng một cái đầu theo nghĩa bóng, tức là lương cao hơn, vai trò xã hội cao hơn và uy tín lớn hơn, tầm ảnh hưởng quần chúng rộng hơn, thì người chồng nếu không khéo sẽ rơi vào mặc cảm, vì vợ cũng có thể xem mình như là các thuộc hạ của mình. Đang khi người chồng có vai trò đó thì lại có khuynh hướng ngược lại, muốn vợ của mình là một người bình dân, suốt ngày ở nhà chăm sóc con và chuyện gia thất. Càng ít vai trò kiến thức, văn bằng, cơ hội thăng tiến xã hội chừng nào thì các ông chồng càng o bế và thương cô vợ chừng đó. Đang khi chị phụ nữ mà đạt được cái tầm mức như là đàn ông đó thì hiếm khi có ứng xử tương tự. Và do vậy tính áp đặt làm cho người còn lại có cảm giác ngột ngạt, khó thở. Dầu sự áp đặt đó như là mở ra cả một cái vành đai của sự bảo vệ, như là bằng vàng, kim cương, ngọc ngà châu báu, thì người bị áp đặt cũng không hề thích vì cái tự do của họ bị mất dần và chết mòn. Ta có thể hình dung các con chim ở trong lồng vàng, dầu vẫn có những tiếng hót nghe đó thì có vẻ thanh tao, nhưng chúng không thể nào hạnh phúc như các con chim bay ở trời xanh mà vốn là thế giới cần thiết cho sự sống của chúng. Quan hệ áp đặt giữa con người với con người cũng tạo ra cái mặc cảm và ngột ngạt, mất tự do tương tự. Do đó phải tự tin, không nên áp đặt mà chỉ gợi mở cho người kia chọn lấy các cái giải pháp tích cực hơn, tốt đẹp hơn. Trong tình huống nếu người còn lại không chọn theo khuynh hướng đã được đề nghị và có giá trị tốt, thì việc tương nhượng trong tình huống này chấp nhận một giải pháp 60, 70 hay 80 vẫn tốt hơn là buộc người ta phải theo mình. Sự mất 20, 30, 40 đó chẳng ảnh hưởng gì đến cái sự thành công chung, mà ngược lại đó, bám víu vào cái việc không cho nó được quyền mất đó sẽ có thể làm cho quan hệ vợ chồng trở nên căng thẳng. 3. Tránh các lối sống tiêu cực. Tiêu cực là một khái niệm trong gia đình học được hiểu là thể hiện quá nhiều các mối quan tâm về bản thân mà bỏ quên đi mối quan hệ trong tương quan với những người còn lại. Do đó quan hệ vợ chồng á phải hiểu một bên là cái nồi, bên còn lại là cái nắp. Một bên á là chiếc dép trái, bên còn lại là chiếc dép phải. Nếu cả hai cùng là cái nồi, cả hai cùng là cái nắp, cả hai cùng là chiếc trái hoặc cả hai cùng là chiếc phải, thì cái vẻ có lẽ là tất cả các vật dụng được bỏ vào trong nồi để nấu á sẽ mất nhiều thời gian hơn để được chín và phục vụ cho việc ăn. và hai chiếc dép cùng trái cùng phải sẽ không thể nào đảm bảo được an toàn trong động tác đi, đứng và vận động của con người. Cho nên bước đồng hành đó phải được hiểu trong mối tương quan, quan hệ, lo lắng, chăm sóc và hy sinh cho còn lại. Cho nên các lối sống tiêu cực, vị kỷ đó sẽ là kẻ thù chung. 3. Thái độ quá tự cao, tự ái. Tự cao dẫn đến tình trạng bao qua chích chòe, và người còn lại sẽ có cảm giác mình là bị nhục mạ, chạm tự ái, đánh mất lòng tự trọng. Lời nói nặng nói nhẹ trên thái độ tự cao sẽ làm cho người khác có cảm giác là mình bị hạ thấp, đang khi lúc mà còn là bạn bè của nhau thì mình được nâng niu, chiều chuộng. Bây giờ thì hai khuynh hướng đó, nó trở nên là đối lập hoàn toàn. Điều đó dẫn đến một ức chế tâm lý rất lớn, mặc cảm, tự ti, theo đó phát sinh. Cho nên là tránh tình trạng tự cao. Đó là phải tự cao đó là một mặc cảm. Nó là một cái phần của cái tôi rụt rè, e lệ, hoặc là khiêm tốn một cách sai lầm, dẫn đến tình trạng là đánh mất tự tin ở bản thân. Cho nên trong quan hệ với vợ và chồng thì dần dài gần như mình bị trở thành cái thế yếu kém, và bên kia thì trở thành nổi trội, khống chế, rồi chủ động, còn bên đây phải tùy thuận như một con lật đật vậy đó, bị xoay. Và trải qua nhiều năm tháng, ức chế tâm lý đó nó giống như cái bong bóng sẽ bị nở và nổ. Nở là cái cảm xúc càng dâng trào bởi những sự khó chịu, bực tức, đè nén, và nổ đó là cái kết quả tất yếu khi sự nở đã đến lúc tận cùng rồi. 3B, lối sống quá thoải mái. Khi còn là người độc thân, ta được quyền thể hiện sự thoải mái như là một cái quyền tự do và riêng tư. Luật pháp và nền văn hóa phương Tây ủng hộ cho quan điểm này. Nhưng khi lập gia thất, trở thành vợ hoặc chồng của người khác, lối sống tiếp tục thoải mái sẽ là mối đe dọa hạnh phúc với người còn lại. Quan hệ vợ chồng là một khế ước hôn nhân hai chiều. Ta không thể chỉ sống cho riêng mình, gia đình mình, họ hàng mình, bạn bè mình, mà ta sống trong mối tương quan với bên hoặc vợ hoặc chồng và họ tộc, quan hệ của người đó. Do đó phải đặt trong mối tương quan này để chúng ta phải biết ý tứ, học ăn, học nói, học đối, học mở, nhằm không làm mất lòng ai, xúc phạm ai, và làm cho người khác có cảm giác là khó chịu. Ăn phải biết nhường, mời. Sự tháo ăn sẽ giúp cho quan hệ vợ chồng được tốt. Nói thì phải nhỏ nhẹ, lịch sự và cần thiết. Gói và mở, cái gì cần công khai, cái gì cần khép kín, cái gì cần chia sẻ, cái gì cần phải biết phớt lờ, đều là những cái dữ liệu mà người có quan hệ vợ chồng không thể không quan tâm. Thoải mái về tính cách sẽ làm cho người khác cảm thấy khó chịu. Có người thì thích nói từ sáng đến tối, có vợ có chồng kế bên mà vẫn nói như thế thì người còn lại không thể nào thích được. Trước đây đó thì thích uống rượu là uống rượu, thích đi chơi là đi chơi, thích la cà chỗ này chỗ nọ là được quyền. Bây giờ có vợ rồi mà vẫn làm như thế thì vợ trở thành nạn nhân. Vì đó chuyển qua lối sống thoải mái trở thành một lối sống có bài bản, có trách nhiệm, có cam kết. Ai chưa chuẩn bị được các thái độ sống vừa nêu, khoan dội lập gia đình. 3C, bản tính cáu gắt, bắt bẻ, chấp nhất, hơn thua, vì điều dẫn đến tình trạng khó giao tiếp, khó chơi, khó ứng xử, khó nghe. Tất cả các thái độ liên hệ đến chữ khó đó sẽ làm cho tính cách dễ thương mất dần và không còn nữa. Đang khi trong giai đoạn tìm hiểu lẫn nhau đó, ai cũng có khuynh hướng là thể hiện mặt tích cực của mình, hoặc là một bộ mặt khác giả tạo, hoặc cái cá tính thật mà mình đang sống, vốn chỉ một mình biết rõ mình là ai. Sau khi lập ra thắt rồi đó, thì thường sự giấu giếm đó, ém nhẹm đó, nó giống như cây kim ở trong mền, trước sau gì cũng thể hiện ra. Sự giấu đó cho nên bị thất bại. Và cá tính này nó thể hiện nhiều chừng nào thì quan hệ hạnh phúc gia đình sẽ bị tổn giảm chừng ấy. Thực tập tâm linh theo lời Phật dạy sẽ giúp cho chúng ta sống thông dung hơn, nhẹ nhàng hơn, thư thái hơn, nhờ biết buông xả. Ai có thói quen chấp nhất, chấp nhặt các lỗi dân sự và tội vi luật pháp của người thân, ở đây là hoặc vợ hoặc chồng, thì không thể nào ăn đời ở kiếp với người đó được. Cho nên là sau một sự cố, khi đã được giải quyết thì hãy xem nó như là một chương đã qua, khép lại vĩnh viễn, đừng mở ra thêm một lần nào nữa. Vì mở ra đó nó làm cho vấn đề trở nên phức tạp hơn. Và ham nắm khổ đau trong tình huống này là một sự dại dột thôi, chứ không có lợi ích gì cho ai. 3D. Tính cách lười biếng, xề xò quá đáng, dẫn đến là việc thiếu trách nhiệm đối với người còn lại. Rất nhiều người, phần lớn là người nam, sống lượm thượm, lè phè, đụng đâu là quăng đồ đạc đó, và làm cho các bà vợ phải nhặt, sắp xếp, điều chỉnh cho gọn, nhẹ, ngăn nắp. Và các cái mâu thuẫn cá tính nho nhỏ này nó có thể làm cho tình yêu mất dần. Nếu như người vợ sau khi sắp xếp các công việc, đồ đạc, bài biện của chồng mà hiểu được rằng là chồng của mình á là có tính cách đó nhưng không có những cái xấu khác cho nên bỏ qua thì hạnh phúc được đảm bảo. Nhưng mà xem đó là một trở ngại vặt, thấy mỗi việc làm gì của chồng trong việc bài biện là một cái gai đối với mắt, hay là một cái gì đó khó chịu đối với lỗ tai, thì không thể nào sống chung với nhau được. Ông chồng nào mà kỹ lưỡng cá tính, bàn ghế ngăn nắp, tủ áo sạch trơn, đâu vào đó thì các bà vợ rất khó thở. Và khi mà người nam mà có tính quá chi tiết về vấn đề này thì vợ sẽ trở thành là cái bia, cái tiêu điểm mà chồng sẽ bắn vào. Bất cứ một sơ suất nhỏ nào cũng làm cho người còn lại có cảm giác là mệt mỏi. Vậy đó là chị em phụ nữ đó thì cố gắng có cái tính tôm tắc, bài bản, ngăn nắp, tránh cẩu thả, và cũng phải biết làm mới, giữ gìn hình ảnh đẹp của mình. Miễn là đừng quá dêm dúa, cũng đừng quá quan trọng, cũng đừng nên quá mặc cảm về những cái mà mình xem là khuyết điểm trên thân, hoặc là làn da, mái tóc, điệu bộ, giọng nói. Khi giải phẫu thẩm mỹ có mặt vào những thập niên đầu của thế kỷ 20 đó, thì nhiều chị em phụ nữ xem đó như là cái phao để giúp cho họ có thể tạo dựng được hình ảnh quý phái, sang trọng và tự tin. Dần dà các hoạt động giải phẫu thẩm mỹ đã không còn phục vụ cho cái quyền vọng chánh đáng đó nữa, mà nó đã bị lạm dụng quá. Thậm chí trẻ em ở tuổi 14-15 cũng đã bắt đầu bận tâm đến giải phẫu thẩm mỹ rồi. Sau khi sửa thời gian thì thấy đẹp, về 3 năm sau, nhiều nhất là 10 năm, sự xuống sắc sẽ làm cho họ sống trong cơn ác mộng. Cho nên chị phụ nữ cần phải duy trì cái tính đẹp tự nhiên, đẹp hồn nhiên, đẹp nội tâm, bên cạnh những nét đẹp mà cái ngành giải phẫu thẩm mỹ có thể mang lại. Do đó ở cái tuổi 40 trở lên hay là 50-60 thì cái nhu cầu này mới thật sự cần thiết. Ở tuổi 50 trở xuống mà lạm dụng nó là một mối đe dọa về hạnh phúc. Hàng xịn bao giờ cũng hơn là hàng giả, hàng giả bao giờ cũng hấp dẫn hơn hàng thiệt. Đến các cái tiệm mà hoa giả đó, có người nói trời ơi đẹp còn hơn là đồ thiệt. Đến những cái chỗ nào bán trái cây thiệt, trời ơi nó đẹp giống như là đồ giả. Giả và thiệt bây giờ không còn thước đo nữa. Trong giải phẫu thẩm mỹ, cái đẹp tự nhiên có ưu thế hơn nhiều. 3D. Đừng nên sống trả thù, vì trả thù nó sẽ làm cho chúng ta bị vướng mắc với vợ hoặc chồng. Đang khi lỗi lầm là một cá tính ai cũng có. Sử dụng tấm lòng cao thượng để bỏ qua các sơ suất và lỗi của nào đó sẽ giúp cho nhau được hạnh phúc. Còn chấp nhất đó sẽ làm cho chúng ta chắc đóng các nỗi khổ và niềm đau, trở thành là bê tông hóa, cốt thép hóa, núi hóa. Thì khi mà nhớ lại những điều đó, chúng ta có khuynh hướng là kéo hết các dây mơ rễ mắc của chúng để mà liệt tội như là một sớ táo quân đối với người mà mình có mối quan hệ hụt hạt. Theo Phật giáo đó một sự sai lầm cần phải tránh. 4. Lời nói thiếu tế nhị là mối đe dọa của quan hệ vợ chồng. Ta tránh các cách thức truyền thông như sau. 4A. Thay đổi thói quen nói về nhau thành nói với nhau. Nói về nhau là ta đang nói người vợ, người chồng vắng mặt cho một người thứ ba, có thể là bạn thân, có thể là người thân có quan hệ huyết thống, nhưng đang khi người đó gần như là không có khả năng để giải quyết vấn nạn mà vợ chồng đang bị mắc mú và nội dung đang được đề cập đến. Việc nói về nhau như vừa nêu sẽ dễ dẫn đến tình trạng đổ dầu vào lửa. Phần lớn khi nói về nhau, ta tìm những người liên minh có cùng quan niệm, thói quen, lối sống để ta tìm sự đồng thuận và ủng hộ, và thông qua đó ta nghĩ rằng là mình có thể giải phóng được cái ức chế tâm lý nào khổ niềm đau. Nhưng mà khi mà bị quá đà và kẹt vào cái thói quen chia sẻ nói về nhau đó, thì chúng ta sẽ bị đối diện trước sự tam sao thất bổn. Rất nhiều người có cái lòng tự ái cao, khi lỗi của mình đó đã được phanh phui, ai cũng biết hết, thì sự tự ái đó sẽ làm cho người ấy có khuynh hướng là phủ định như là một cách đơn giản nhất để vượt qua cái bước ngoặt về tâm lý này. Và càng đánh vào cái tính phủ định đó nhiều chừng nào sẽ làm cho người đó tự ái và vẫy tay chào với người đúng bị thiệt thòi. Đó là điều nên tránh. Vậy là tốt nhất là nói về nhau, tức là chứ là nói với nhau, tức là nói trực diện, không nói qua trung gian. Nói trực diện ta có thể thấy được sắc mặt, thái độ, ngữ điệu, lối ứng xử để ta có thể thay đổi một cách tích cực nhằm làm cho cái gút mắt giữa hai bên được tháo mở. Và ta có thể chọn lựa thời điểm thích hợp nhằm giúp cho việc nói tháo mở các quan trái giữa hai bên đó được thành tựu. Trong kinh Trường Bộ, Đức Phật thường dạy khi bị một nỗi hàm quan, đừng nên ngậm miệng làm thinh, hãy nói với nhau. Và nói không phải để đổ lỗi thành minh thành nga, phân biệt đúng và sai, mà nói để cái gút được tháo mở, phải phát xuất từ cái động cơ đó để khi bên kia có thể quy kết ghép tội, ta không vì thế mà nổi lên sự nổi đó, khó chịu, căng thẳng, bực tức. Nhờ đó ta đủ khôn ngoan để làm nguội lạnh sự căng thẳng. Bốn bề, tránh dùng những từ cốc cằn hoặc là những thái độ ứng xử có thể tạo ra sự cảm nhận rằng là mình đang đánh giá thấp người bạn đời, đang khi là so sánh với những người khác. Quan hệ vợ chồng là quan hệ hai chiều. Nếu không cần nhau thì có lẽ là người ta đã chả cần phải trở thành vợ chồng của nhau đâu. Chẳng hạn như các tu sĩ Phật giáo sống độc thân nhưng không cô đơn, vì họ không có nhu cầu đồng hành. Họ có thể tận dụng sự độc thân để phụng sự, đóng góp, giúp cho xã hội ngày càng được tốt. Còn đại đa số các giáo sĩ, các tôn giáo còn lại không bị cấm về vấn đề này, và giáo lý của họ cũng không có những phương pháp để chuyển hóa cái nhu cầu mang tính bản năng của sự đồng hành này. Còn là người tại gia thì sự đồng hành đó là không thể thiếu. Đang khi giận quá mắt khôn, ta có thể nói những cái lời mà mình thể hiện cái sự cốc cằn người còn lại. Người bị ứng xử sẽ dễ bị tự ái lắm. Đang khi nhiều năm, nhiều tháng, nhiều ngày vì tính trách nhiệm, tình yêu, sự gắn kết, hoặc vợ hoặc chồng đó đã hy sinh cho người còn lại biết bao nhiêu, bây giờ kết quả có thể không xong, hiệu quả có thể không lớn, rồi giận quá mình nó không cần, hoặc mình sẽ nói là vì có người này can thiệp vào, dướng dính vào, ủng hộ vào, mà vấn đề nó trở nên phức tạp hơn, cho nên từ đó về sau mình cắt đứt cái mối liên hệ đó, người trong cuộc sẽ cảm thấy đau nhói vô cùng. Đánh giá một vấn đề theo Phật giáo, nếu chỉ dựa vào kết quả đó, ta sẽ tạo ra rất nhiều nỗi hàm quan, ức chế tâm lý ở người còn lại. Vì đó phải đánh giá nó trong mối quan hệ với động cơ. Tránh so sánh là khập khiễng vợ mình như là vợ ẩn đậu, hay là tệ như vợ ẩn đậu, hoặc là so sánh chồng mình với chồng của làng xóm, ga lăng hơn, hấp dẫn hơn, quan tâm hơn, trách nhiệm hơn, mang tiền bạc về cho vợ con nhiều hơn. Sự so sánh trong hôn nhân giữa người bạn đời với một người còn lại đều là thập khiển. Hôn nhân không phải là món hàng. Món hàng ta có thể so sánh được. Hàng này hàng tốt, hàng xấu, hàng chất lượng cao, hàng không chất lượng cao, hàng đẹp, hàng dở. Mà hôn nhân mà mình nói là chồng tôi là chồng xấu, chồng kia là chồng tốt, vợ tôi là vợ xấu, vợ kia là vợ tốt, thì trước sau gì cũng dẫn đến ngoại tình trong tâm tưởng. Từ ngoại tình trong tâm tưởng dẫn đến ngoại tình thật chỉ là một cái khoảng cách của nhận thức thôi. Có thể ta bất mãn vì vợ hoặc chồng mà mình đang kỳ vọng đó không thỏa mãn được các nhu cầu về cảm xúc, tình yêu và sự đồng hành. Đang khi đó bạn đồng nghiệp lại sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ, nâng đỡ, dỗ về, ga lăng một cách vô điều kiện. Sự đồng cảm đó núp bóng để tạo cơ hội cho ngoại tình tâm tưởng diễn ra. Đó, đang khi bị nỗi khổ niềm đau khống chế bởi một người chồng hoặc người vợ, tránh tâm sự giải bày với người đồng nghiệp khác giới tính. Đang khi bị khổ đau và sự cô đơn trống vắng khống chế, đừng nên đi chơi đến những chỗ vũ trường, nơi hoang vắng và bạn bè khác giới tính. Lúc đó ta dễ dàng dâng hiến mình một cách vô điều kiện, và đó là một sai lầm lớn. 4C, tránh tình trạng nói quá nhiều hoặc im lặng thinh thích. Đây là hai khuynh hướng đối lập nhau. Do cá tánh, một số người có khuynh hướng hướng nội, giao lưu, tiếp xúc, chia sẻ những cái tình tự tâm lý đó gặp ít nhiều cái khó khăn, như là đàn ông. Và do đó đó, người vợ cần phải hiểu để không nên buộc chồng phải thể hiện tình yêu bằng sự quan tâm lãng mạn bởi lời nói hoặc là những chăm sóc lãng mạn khác. Chị em phụ nữ nào mà nước da trong lòng bàn tay mỏng lét, đường chỉ chi chít, máu đỏ ửng hồng, thì cái cảm xúc và thói quen thích lãng mạn thường dễ có. Cho nên sống chung với một ông chồng mà đường chỉ tay chỉ có ba đường thôi, thẳng băng, không có đường nào nhỏ hết, chất phát, thật thà, cục mịch, thì dễ dàng bị khổ thầm, buồn thầm, khóc thầm, nghĩ rằng là chồng không thương mình. Trong triết học ngôn ngữ có khái niệm là truyền thông trực tiếp và truyền thông gián tiếp. Truyền thông trực tiếp, ta nói là người khác có thể hiểu, hoặc bằng lời, hoặc bằng chữ viết, hoặc bằng hành động của thân thể, hoặc bằng khẩu hình, tùy theo người. Trong người đó, truyền thông gián tiếp là ám chỉ. Rất nhiều người sống nội tại nhiều đó thì ít nói hoạch tạc, nghĩa đen, chữ trắng, ngang trắng, ngang ngay sổ thẳng, mà nói ám chỉ, nó kéo theo, nó buộc người ta phải suy luận, như là chị em phụ nữ. Do vậy rất là dễ buồn vì nghĩ rằng là mình không được quan tâm. Cho nên thái độ mà im thinh thích sẽ làm cho quan hệ vợ chồng trở nên bị ngột ngạt. Chúng tôi tư vấn rất nhiều cặp vợ chồng đổ vỡ chỉ vì ông chồng ít nói mà bà vợ là thích chia sẻ. Về khi mà gặp và khó khăn thì bà vợ muốn được nghe, muốn được chồng nói, nhưng mà chồng không biết phải nói gì, nói như thế nào, hoặc là nghĩ rằng nó không cần phải bận tâm mà mày đến thế. Kết quả là các bà đó buộc chồng phải ly dị để tìm kiếm một người khác thích hợp hơn. Đang khi đó cũng có rất nhiều ông chồng cảm thấy mệt mỏi khi có một bà vợ nói quá nhiều. Lúc đầu á, khi tìm hiểu nhau đó, một người nói ít, người nói nhiều, nó sẽ có một cái sức hút, cái gì khác nhau hút nhau. Nhưng mà khi về sống chung đó thì không biết điều tiết về cá tánh sẽ làm cho cá tánh đó đụng chạm, cú sốc cá tánh đó làm cho cái tôi của hai bên bị thương tổn, hạnh phúc gia đình sẽ bị tan biến liền. Do đó theo đạo Phật, ta phải sống trung đạo, đừng nói quá nhiều, cũng đừng nói quá ít, mà nói những điều cần nói trong những thời điểm cần thiết đối với những người cần thiết. Chỉ nói những điều cần thiết, cho những người không cần thiết lời nói đó không có tác dụng. Hoặc là nói không đúng thời điểm, phản tác dụng có thể xảy ra. Và khi nói thì đạo Phật dạy rất rõ, nói sự thật, nói hòa giải, nói lịch sự văn hóa, nói những gì có ích, chắc chắn rằng là uy tín của người phát ngôn ngày càng được tăng trưởng. Còn vợ chồng mà nói xúc phạm nhau thì khó mà hàn gắn được lắm. Vợ xúc phạm chồng, chồng sẽ tự ái. Chồng mà xúc phạm vợ, vợ nghĩ rằng mình không còn được nuông chiều thương nữa, có thể bỏ về gia đình cha mẹ ruột. Tình trạng ly thân lâu dài đó có thể làm chết quan hệ vợ chồng. 5. Không biết chăm sóc tình yêu. Đây là mối quan tâm hàng đầu của những người chuẩn bị tiến tới hôn nhân, và cũng là một thách đố lớn của những người đang sống trong hôn nhân nhưng mà không có được hạnh phúc, và hạnh phúc đó mang tính rủi ro và bấp bênh quá cao. Thì chăm sóc tình yêu là một nhu cầu, nó quan trọng hơn bất cứ một nhu cầu nào như vừa được nêu trong 4 điều trên. Năm A, tối kỵ đem khuyết điểm của bạn đời nói về so sánh với ưu điểm của những người khác. Như vừa nêu, việc chăm sóc hôn nhân á là phải hiểu rõ được cá tánh của người bình thường. Và do đó, trước khi tiến đến hôn nhân á, ta phải chấp nhận luôn cả mặt trái và mặt phải của người đó. Đang trong quá trình tìm hiểu nhau, ta dễ dàng bỏ qua sơ suất lỗi lầm của nhau lắm. Nhưng khi đã là vợ chồng của nhau rồi đó, ta dễ chấp lắm. Vì dân gian Việt Nam thường nói câu, hơi đâu giận người dưng nước lã, ta bỏ qua người dưng. Nhưng mà là người thân ta không bỏ á, vì ta kỳ vọng quá nhiều ở người đó. Và tính kỳ vọng này một mặt làm cho phần lớn người có hôn phối đó bị thất vọng, mặt khác á, bám vào nó như một cái gút để bắt bẻ và lựng tội lẫn nhau. Cho nên đem khuyết điểm của người A so sánh với ưu điểm của người B là không thể nào hạnh phúc được. Ví dụ như cô vợ có thể so sánh chồng với người tình cũ của mình. Chồng, người tình cũ của tôi đó, khi tôi khóc là lấy khăn chùi, còn anh đó, tôi khóc anh bỏ lơ. Thì chẳng những chẳng được chồng quan tâm mà chồng còn tự ái, bỏ luôn nè. Và ông chồng nào nói rằng là người tình cũ của tôi rất là thông cảm tôi, còn cô toàn là báo đề không, nhờ giả không, thì cô vợ đó sẽ cảm thấy tự ái liền, không làm nhờ nữa. Mặc dù cái việc nhờ vả đó người chồng làm rất đơn giản, không mất thời gian, công sức, tiền bạc gì hết. Cho nên phải nên tránh những sự so sánh, vì sự so sánh này nó thể hiện cái tính ích kỷ trong tình yêu. Trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật có đưa ra một chuyện ngụ ngôn. Có một cô thiếu nữ rất đẹp, sống trong vùng hẻo lánh. Một lần nọ chàng thái tử đi sân bắn, cho nên tình cờ gặp được cô để tứ, nhưng mà phải vài năm trôi qua đó thì mới dám ngỏ lời cưới hỏi nàng, vì lúc đó nàng đã đến tuổi trưởng thành rồi. Người đẹp này đưa ra một đề kiện. Thái tử nói, ta là thái tử, những việc kinh thiên động địa ta còn có thể chiều được, người ta thương. Huống hồ là nàng là một cánh hoa trong lòng hoang, mà lỡ cái yêu cầu thì không có gì là ghê gớm lắm. Cho nên nàng hãy nói, ta sẽ hạnh phúc và chiều theo. Cô nàng trả lời rằng là em có một cô em song sinh, nhưng mà gương mặt của nó đó rất là xấu, mỗi khi đi đến đâu đó đều làm sự kinh dị và làm cho người khác đó cảm thấy sợ hãi như là một cánh đàn. Nếu chàng có thể thương em gái của em như chính là em ruột của chàng, thì em xin nhận chàng làm chồng và sẵn sàng phục vụ chàng cho đến trọn đời. Quý vị thử suy nghĩ coi chàng hoàng tử trong câu chuyện này trả lời như thế nào trước cái lời đề nghị của cô gái. Có người nói khó quá, có người thì giữ yên lặng vì nó tùy tình huống, có người thì có thể nghĩ là xem xét lại. Nhưng những điều quý vị giữ yên lặng cũng bình thường thôi, vì trong kinh Đức Phật dừng ngang xưa ở chỗ đó để chúng ta phải tự tìm ra giải đáp cho mình. Chứ nhất về phương diện duy truyền học, không thể nào có cặp song sinh mà một người thì quá đẹp, kẻ thì quá xấu. Song sinh là một bản sao gần như là 97% của nhau. Là cá tánh thì do về ảnh hưởng của biệt nghiệp theo đạo Phật, cho nên có thể khác nhau cả trời lẫn vực. Ngoại hình, mái tóc, làn da, dáng vẻ, điệu bộ là gần như giống nhau in đúc. Ở đây Đức Phật muốn nói rằng đó, Trong mỗi con người đó luôn luôn có hai cái hình ảnh. Một hình ảnh rất đẹp như là nàng thanh xuân này, và hình ảnh tương phản với cái đẹp đó là rất xấu. Nó có thể được hiểu như là hai cá tính của một con người. Một con người công chúng là một con người luôn luôn ứng xử lịch sự, lễ phép, dễ thương, duyên dáng. Một con người cho chính mình có thể là ngược lại hoàn toàn với người đó. Ở trong kinh Phật, nhất là kinh Tương Ưng, Đức Phật đưa ra một trong các tiêu chí để đánh giá đâu là bậc chân nhân và bậc thánh với người phàm kẻ tục, ở chỗ trước mặt quần chúng và khi ở riêng tư, hình ảnh con người đó là một đó. Nếu là hai đó, người đó đang sống với hai hình ảnh, chứ đó không phải thật nữa. Như vậy, điều mà Đức Phật muốn nói rằng là khi mà chọn người nào làm vợ, làm chồng, thì ta cũng phải sẵn lòng chấp nhận cái ưu điểm, cái khuyết điểm của người đó như là một tổng thể, không được tách rời. Và chấp nhận như một tổng thể về cá tính đó đó, thì có những cái chúng ta có thể tương nhượng và bỏ qua bằng sự phớt lờ, nếu nó không đến nỗi là ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạnh phúc của cả đôi. Đó là sự khôn ngoan trong ứng xử thôi. Hình ảnh là chú khỉ bịt miệng, bịt mắt, bịt tai là một triết lý của Ấn Độ. Phật giáo chấp nhận triết lý này trong giáo dục đạo đức và ứng xử. Có những lúc và giả vờ không biết để khỏi nói, có những lúc giả vờ không thấy để khỏi phải nhìn, có những lúc giả vờ là biết để khỏi phải nghe. Nhưng trên thực tế là mình thấy, nghe và biết rất rõ. Nhưng vì nói những điều thấy và nghe trong một vài tình huống chẳng mang lại gì hạnh phúc cho ai, thì việc mổ xẻ nó ra là chắc chắn mang lại những tổn thất thôi. Và chấp nhận mặt trái của người mà mình thương, người mà sống chung, không có nghĩa là nhắm mắt xuôi thai theo bản tính xấu của người đó. Ở đây nói là đừng nên đào sâu, đừng nên quan trọng quá, đừng cường điệu quá cái khuyết tật của người kia, để người kia có thể đồng hành và điều chỉnh dần dần. 5B, không mang các căng thẳng và bực bội về gia đình. Phần lớn khi làm càng nhiều việc, stress càng gia tăng. Các bực bội như một phản ứng đối diện trước các căng thẳng thường diễn ra rất tất yếu. Về phương diện sinh học, khi con người làm quá nhiều việc, thời gian quá bị ngốn nghiến đó, thì cái phản ứng hóc môn đó nó thường chế tiết ra những tố chất mà làm cho con người rất dễ phản ứng quạo trước thai nhân. Mà đôi khi ở tình huống bình thường, người đó có thể dễ dàng bỏ qua và xem nó chẳng là cái gì hết á. Mang bực dọc về nhà là đốt hạnh phúc vợ chồng. Đức Phật khuyên trong kinh, đừng đem lửa ngoài đường về đốt các vật dụng trong nhà theo nghĩa bóng. Không ai điên đến độ lấy lửa đốt nhà. Ở đây Ngài nói là những chuyện phiền não, căng thẳng, bực dọc, chuyện ngoài phố vốn không có liên hệ gì đến hạnh phúc của mái ấm gia đình này, mà buộc cho vợ chồng, con cái, người thân phải nghe, thậm chí nghe trên mâm cơm, nghe trên giường ngủ, thì làm sao có hạnh phúc được. Đang khi các người thân đó cần nghe những chuyện liên hệ đến họ, cần quan tâm những chuyện mà họ muốn, thì cái người mà ôm đồm lửa ở ngoài mang về nhà thì hầu như không còn thời giờ để giải quyết các vấn đề thuộc về mối quan tâm chung. Và ngược lại, Đức Phật cũng khuyên không nên mang lửa trong nhà đốt cháy vật dụng của người khác. Rất nhiều người bị bế tắc quá đi tâm sự với làng xóm, với người thân, mà đang khi cái kinh nghiệm và sở trường để giải quyết trong vấn đề này của họ hoàn toàn không có. Cho nên phải tập dành thời gian trọn vẹn cho người bình thường. Về nhà, trên mâm cơm, tắt điện thoại, hoặc chỉnh sang chế độ nhắn tin, nhắn bằng lời hoặc nhắn bằng văn bản. Lên giường ngủ chỉ biết vợ và chồng và hạnh phúc vợ chồng và giấc ngủ. Tất cả các mối quan tâm khác dù có quan trọng cỡ nào cũng không nên ảnh hưởng đến hạnh phúc vào giờ phút quan trọng này. Đó là sự thể hiện mối quan tâm. Mang các căng thẳng về sẽ dẫn đến tình trạng giận cá chém thớt. Cái mỏi mệt làm cho chúng ta phải chút đổ lên một người nào đó, và chút đổ đó là một sai lầm. 2C, tránh thói quen ghen tuông bệnh hoạn. Ghen là thói quen của con người. Ghen tuông bệnh hoạn á là điều mà con người cần phải tránh. Quảng Thư trong truyện Kiều đã từng biện hộ: ghen tuông thì cũng người ta thường tình. Thì đó là một cái biểu hiện mà phần lớn chị em phụ nữ lấy đó làm thước đo của tình yêu. Ghen tuông bệnh hoạn bao gồm ghen tuông không có cơ sở, ghen tuông tưởng tượng, ghen bóng ghen gió, ghen tuông trên nền tảng quan trọng quá, ghen tuông trên cách thức là kiếm chuyện, và ghen tuông vì không tự tin mình và cũng muốn sở hữu quá người bình thường. Ở đây là hoặc vợ hoặc chồng, cho nên đã không còn biết giữ cái phạm vi gia đình và xã hội mà người bình thường cần phải có với những người khác. Có một cặp vợ chồng ở Úc, chồng thì không đẹp, vợ thì vừa đẹp mà lại làm MC cả hai thứ tiếng Anh và Việt. Niềm nở vui vẻ lúc nào trên mặt cũng nở nụ cười. Hai vợ chồng muốn ly dị, nhờ người thân dẫn đến xin tư vấn, thì chúng tôi yêu cầu mỗi bên trình bày. Thì ông chồng cũng nói đó, đi tới đâu cô vợ cũng quan tâm đến các chàng trai khác. Mặc dầu có chồng đồng hành theo, bà vợ cũng chẳng thèm dòm ngó gì và dành thời gian trọn vẹn cho những người gặp trên đường hoặc trong công việc. Cái ghen tuông đó đã làm cho người chồng này không thể tin rằng mình có thể sống hạnh phúc bên vợ, cho nên chủ động đòi ly dị để khỏi phải lâm vào cái cảnh bị vợ bỏ về sau. Trong khi cô vợ nghĩ rằng là chồng là mối hạnh phúc lớn nhất của cô ấy, bên cạnh công việc mà vốn đòi hỏi đến sự giao tiếp và linh hoạt, thì cô ta đã nghĩ rằng là thời gian bên chồng là hạnh phúc lớn nhất. Thấy rõ được cái gút mắt đó, chúng tôi đề nghị khi vợ chồng đi chung, gặp bất cứ một người quen nào, hoặc bên vợ hoặc bên chồng, thì một trong hai người đừng nên nói quá nhiều. Có thể ghi nhận sự kiện công việc đó và mình trở lại vấn đề đó trong một dịp khác, và giải quyết đó trong một thời gian khác, ở một không gian khác. Cái thời gian hai người đã có mặt ở chung là phải dành cho nhau trọn vẹn cái đó, để người đồng hành nó không cảm giác là mình bị bỏ rơi với cái cơn ghen bệnh hoạn không trở dậy. Và cô vợ thừa nhận rằng là cô ta bị kẹt vào cái này nhiều. Khi đi đến những chỗ làm đám cưới, sau khi làm MC xong, người ta xin điện thoại, địa chỉ, rồi các mối quan hệ. Mà nếu như không khéo mà cứ gặp ai cũng cho hết, như là trong nền văn hóa phương Tây, bối cảnh sống phương Tây, thì cái rắc rối ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình không thể tránh khỏi. Công việc là công việc, gia đình là chuyện gia đình thôi. Cho nên phần lớn người ta trong cái thẻ business, ta gọi, tại sao gọi là business, thì công việc thôi, giao dịch buôn bán, chứ không phải là thẻ địa chỉ như là người Việt Nam nói. Như vậy trên cái thẻ business đó chỉ có cái địa chỉ nơi làm việc, số điện thoại nơi làm việc, chứ không phải địa chỉ ở nhà mình, và cũng không phải là số điện thoại nhà mình và số điện thoại cá nhân, để ta rạch ròi giữa hai bên. Khi về tới nhà là trọn vẹn cho người thân thương thôi. Nhờ đó đó, cái người mà bị ghen bệnh hoạn không có cơ hội để trổ dậy các cơn ghen. Đó là sự tôn trọng nhau thôi. và ai là người mà bị ghen phải nỗ lực thực tập các bài thực tập tự tin và tin rằng là mình không mất người đó. Càng sợ mất là càng dễ bị mất, vì càng sợ mất làm cho mình có những hành động rất là quái gở, dị hợm, và người thương mình nó sẽ cảm giác là không thoải mái, sợ hãi bởi những thái độ ứng xử nguy hiểm này, và ít nhất là nó có những cái mối đe dọa nhất định nào đó. Năm D, đừng nên cấm vận người bạn đời một thời gian dài. Đây là chuyện rất tế nhị. Phần lớn chị em phụ nữ khi mệt, khi khó chịu, khi giận dỗi chồng là thường áp dụng chính sách cấm vận. Đang khi đó đó, cái tình cảm mà dành cho chồng có thể được chuyển đổi sang tình yêu và tình thương dành cho con hoặc là những người thân. Cho nên chị em phụ nữ cũng có thể không cảm thấy bị hụt hẳn. Đang khi về cấu trúc và phản hóc môn của đàn ông đó thì không phải thế. Cho nên thiếu, mà thiếu lâu dài đó, thì đàn ông có thể trở thành là một con hậu đói. Và do vậy chỗ nào có thể thỏa mãn được cái cơn đói khát đó, một số quý ông có khuynh hướng lao vào. Đó là chưa nói đến những người có khuynh hướng lãng mạn và thích biết thêm những cái không thuộc về vợ mình. Cái lạ, cái mới chưa chắc là cái ngon. Và dĩ nhiên trong việc mà trả tiền để ăn bánh đó, nhiều người đàn ông là cảm thấy thích thú. Do đó càng cấm giận nhiều chừng nào là càng hủy hoại hạnh phúc vợ chồng chừng ấy. Vấn đề đặt ra là nếu ta thấy người chồng không đáng tin tưởng, có đủ bằng chứng, tang chứng, vật chứng, và người chồng thuộc về mô típ người chứng nào tật đó, ngựa quen đường cũ, có tha thứ, có bỏ qua, có góp ý, có rộng lượng, thì người đó vẫn y nguyên, thì tốt nhất ta chọn một lối sống khác hoặc là phất là, vì hạnh phúc của gia đình đừng ai lấy đi, hoặc là chính thức ly dị. Còn khi đã chung sống với nhau và có thể dễ dàng bỏ qua những lỗi lầm thì đừng nên sử dụng cấm vận như là một phương pháp gây áp lực. Đó là điều mà chị em phụ nữ nên nhớ. Ở trong đạo Phật thì Đức Phật cũng khuyên là đừng nên lạm dụng việc thỏa mãn hạnh phúc giới tính trong quan hệ vợ chồng, vì như thế nó dẫn đến cảm giác nhàm chán. Cho nên vào những ngày rằm và mùng một, Đức Phật thường khuyên là cả vợ lẫn chồng cùng đi tham dự khóa tu. Thì tại khóa tu thì vợ chồng cùng mà tìm hiểu các cái quan niệm hạnh phúc, các cấp độ hạnh phúc và các cái loại hình hạnh phúc khác nhau. Ngoài hạnh phúc giới tính mà thỏa mãn đó là mang tính bản năng, thì còn có những hạnh phúc cao hơn về giá trị tinh thần, tâm linh và những trải nghiệm tinh thần tâm linh đó, để giúp cho con người có thể tự hài lòng với các hạnh phúc giác quan đang có hoặc đã có. Nhờ đó tính chung thủy vợ chồng sẽ được gắn kết và đảm bảo hơn. Để làm được công việc này đó thì chị em phụ nữ đừng cực đoan trong tu tập. Chúng tôi dùng là cực đoan trong tu tập. Đức Phật hoàn toàn không khích lệ. Tu như thể ngày mai sẽ chết. Tu như thể ngày mai sẽ dẫn sang Tây Phương. Dẫn đến tình trạng tu cắt củ kiệu. Càng tu cắt củ kiệu chừng nào thì các ông chồng giàu có thiện cảm với đạo Phật bắt đầu mặc cảm với Phật, mặc cảm với thầy tu, mặc cảm với Phật giáo nói chung, vì đang sợ rằng sẽ mất vợ mình một cách tạm thời hay vĩnh viễn. Vì đó quý bà cần phải thấy, đối với vai trò tại gia, ta tu vừa phải. Tu vừa phải đây được hiểu là gì? Giữ năm điều đạo đức Phật dạy để xây dựng hạnh phúc cá nhân, gia đình, xã hội. Giữ trách nhiệm gia đình và xã hội thay vì đóng góp cho thằng vô ngại vị tha, và tìm kiếm nuôi lớn các phước báo nhưng đừng đắm nhiễm trên đó, để tiếp tục phước báo được tăng trưởng và chia sẻ phước báo cho người. Cái nhu cầu giải thoát là cho người tu. tại gia không cần giải thoát. Dầu có muốn giải thoát cũng không phải mấy ai có thể đạt được. Cho nên đặt kỳ vọng quá cao, quá xa và mất hiện thực đó, sẽ dẫn đến tình trạng làm cho chồng cảm giác là không thích vợ đi chùa. Nên lưu tâm điều này. Cách đây 3 ngày, hai vợ chồng triệu phú của Việt Nam sống ở California gọi về nhờ sắp xếp một chuyến từ thiện vào tháng 7 sắp tới. Thì bà vợ thì mới tuổi 39 thôi, tâm sự rằng là cô ấy rất hạnh phúc bên chồng vì chồng là một người chung thủy, ga lăng, thông minh, biết lo cho vợ con, không có rượu, thuốc và bóng hồng nào hết. Mà sau cái khủng hoảng tài chính toàn cầu đó, thì vợ chồng này mất một phần nửa tài sản, tức là vài chục triệu đô la. Và tự động đó, người vợ bắt đầu tìm kiếm đến đạo Phật. Và tại đây đó, thực tập phương pháp thiền, đọc các kinh Phật về vô ngã, vô thường. Cái vết thương đó về tổn thất tài sản đó bắt đầu được chữa lành. Và lúc ấy cô ấy bắt đầu đam mê tìm kiếm hết trang web này đến trang web nọ, khóa tu này đến khóa tu khác. Và bây giờ là bắt đầu một ngày là nghe 8 tiếng về Phật Pháp. Cô ấy gọi tâm sự, chúng tôi đoán là mong được một lời khen. Chúng tôi yêu cầu đó là con đường dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Không phải vô cớ mà các lớp học từ tiểu học cho đến đại học quy định một ngày học 4 giờ. Trong hệ thống tín chỉ đó, 1 giờ học trên lớp được hiểu là phải song hành 2 giờ học tại thư viện hay tại nhà. Thời gian còn lại, thể thao, sinh hoạt cá nhân, giải trí để não có thể đủ tái tạo, làm mới và phục hoạt. Nhờ đó ta mới có thể tiêu thụ các kiến thức mới, phục vụ cho việc khám phá, phát minh, sáng tạo, sáng kiến. Bây giờ ngồi mà nghe liên tục 8 tiếng mỗi một ngày thì bị gọi là quá đô về tâm linh, dẫn đến cái tình trạng là gần như là buông hết mọi thứ. Trước đây cô ấy tâm sự rằng là cô ấy thích ăn chơi, chồng phải dẫn và chiều chuộng hết chỗ này đến chỗ kia, mặc dù ăn chơi rất là mạnh. Chồng có thể chiều vợ đến những khách sạn mà một phòng một ngày 2,000 đô. Chồng vẫn cảm thấy hạnh phúc khi chiều được vợ. Hoặc là mua những cái bộ thời trang rất sang trọng mà mặc một lần là có thể bỏ. Bây giờ cô ấy gần như là không màng đến những thứ này nữa. Và chỉ muốn chồng mình chở đến cái khóa tu thôi. Chồng mặc buồn so, không thể hạnh phúc được. Sau khi chia sẻ xong á, chúng tôi nghe vọng bên kia lời của ông chồng nói: cảm ơn thầy, cảm ơn thầy. Nào giờ hai vợ chồng mở máy ra mà mình không biết. Ông chồng như là có một cái phao. Thay vì là khuyên vợ không nên bị quá đà thì có thể bị vợ giận, tình yêu bị giảm phai nhạt đi, thì bây giờ có một người khác nói, và đây là ông thầy tu, phân tích khách quan, ông ấy cảm thấy rất hạnh phúc. Giờ anh ấy muốn rằng là chính anh ấy sẽ chở vợ mình đến cái khóa tu, thời gian còn lại thì dành cho hạnh phúc vợ chồng ở nhà, tức là cân bằng lại chứ đừng có bị lẫm vào một cái gì đó, dầu đó là tâm linh, là đạo đức, là cái tốt, mà việc lẫm đang khi vai trò tại gia của mình là chưa cần như thế, thậm chí là không cần như thế. Nói cái khác là ta phải biết hy sinh thói quen và sở thích cá nhân để chăm sóc hạnh phúc hôn nhân. Mà không á, mỗi người sẽ trở thành là ốc đảo của riêng mình, và hai bên trở thành là biệt lập nhau, đang khi á, quan hệ vợ chồng như là một đôi dép. Chiếc dép mà không thích tính đồng hành sẽ dừng lại ở một chỗ, để cho chiếc dép còn lại cứ tiếp tục đi. Càng đi nhanh, đi nhiều, đi liên tục như nào thì hạnh phúc đó càng xa rời vì tính đồng hành không còn nữa. Để tóm lại, 5 điều cấm kỵ trong hôn nhân vừa nêu đóng một vai trò quan trọng mà những người chuẩn bị tiến tế hoặc là đang song hành với nó thì hãy cố gắng bỏ qua các quyền lợi cá nhân, thời gian đầu tư quá nhiều cho cá nhân để có thể chia sẻ mối đồng cảm và tình yêu cho người còn lại trên tinh thần rộng lượng, cảm thông và tha thứ. Ai làm được như thế, chúng tôi tin chắc rằng là hạnh phúc sẽ vẫy tay chào và đón mừng họ một cách rất xứng đáng. Trân trọng cảm ơn.